Lê Chiêu Thống cầu viện và bóng mây phương Bắc. Với nhiều người đời sau, việc Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh là hành động khó có thể tha thứ. Nhưng để hiểu lịch sử, ta cần nhìn vào hoàn cảnh. Nhà Lê đã tồn tại nhiều thế kỷ, danh nghĩa chính thống vẫn còn trong lòng một bộ phận sĩ phu Bắc Hạ. Lê Chiêu Thống nhìn Tây Sơn như lực lượng lấn át ngai vàng của mình. Trong lúc tuyệt vọng, ông tìm đến phương Bắc. Nhưng một khi quân ngoại bang đã vượt biên giới, câu chuyện không còn là tranh chấp trong nước nữa. Nó trở thành vấn đề sống còn của quốc gia. Cuối năm 1788, quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy tiến vào Đại Việt. Lực lượng quân Thanh rất lớn, con số cụ thể trong sử liệu có khác nhau, nhưng thường được nhắc đến là hàng chục vạn. Họ tiến vào Thăng Long gần như thuận lợi vì lực lượng Tây Sơn ở Bắc Hà chủ động rút lui để bảo toàn quân và chờ lệnh. Tôn Sĩ Nghị vào thành tỏ ra kiêu căng, cho rằng quân Tây Sơn không đáng ngại. Lê Chiêu Thống trở lại trong cái bóng của quân Thanh. Nhưng ngai vàng dựa vào gươm giáo ngoại bang thì không thể khiến lòng dân yên ổn. Nhiều người Bắc Hà, dù còn nhớ nhà Lê, cũng không thể vui khi thấy quân Thanh đóng trên đất nước mình. Tin cấp báo truyền về Phú Xuân. Nguyễn Huệ hiểu rằng đây là thời khắc quyết định. Xếu chậm, quân Thanh sẽ củng cố thế lực, biến Bắc Hà thành nơi đặt ảnh hưởng lâu dài. Nếu đánh mà không đủ danh nghĩa, lòng người chưa chắc thuận. Vì vậy, ông làm một việc lớn trước khi xuất quân. Lên ngôi Hoàng đế. Ngày 22 tháng 12 năm 1788, tại núi Bân, gần Phú Xuân, Nguyễn Huệ làm lễ đăng quang, lấy niên hiệu Quang Trung. Từ một thủ lĩnh Tây Sơn, một vị tướng chinh chiến, ông trở thành Hoàng đế, nắm danh nghĩa tối cao để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Từ đây, lịch sử gọi ông bằng một cái tên khác. Vua Quang Trung.